This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng ta đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới mọi quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và xin chào chị Thu Nga ơi, Giáng sinh dạ. Sắp tới rồi.
Dạ vâng, Thu Nga xin được ơi ơi ơi. Dạ, chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là quý thính giả đang nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Đúng như vậy chị ơi, Noel thì tới rồi mà ngày hôm nay là ngày nói rằng ngày mùa đông. Nhưng mà Noel của chúng ta năm nay thì sao nó kỳ quá ở tại Dallas Fort Worth. Và cũng như là Texas này, không có White Christmas mà lại còn là thành mùa hè nữa. Mùa hè mà Christmas thì thấy cũng lạ. Tuy nhiên bất cứ cái chuyện gì nó cũng xảy ra ở trên đời được, phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Chị ơi, nhưng mà thôi, ở giữa mùa Christmas mà có mùa hè, còn hơn là giống như ở Việt Nam năm 75, giữa mùa hè mà lại có White Christmas hát lên, làm cho tất cả mọi người đều buồn. À, vâng, chắc quý thính giả cũng nhớ trong cái biến cố trong ngày 28, 29 đó, 30 tháng 4 đó, là cái bản nhạc White Christmas hát được vang lên khắp tất cả trên các cái hệ thống truyền thông của người Mỹ để một cái hình thức báo động cho dân Mỹ hẳn di tản ra khỏi Việt Nam. Thì đó là một cái ngày đáng buồn, thành ra thôi chị ơi, nhìn lại quá khứ thì mình thấy chúng ta cũng, dù là có mùa hè, ở giữa mùa đông Christmas thì vẫn là ấm áp lòng người đó chị Thu Nga ơi.
Dạ đúng như vậy, mỗi lần mà nghe cái bài White Christmas nhớ lại cái biến cố 30 tháng 4, trời ơi, cứ mỗi lần mà nghe cái bản đó thì nó đau lòng mà nó buồn làm sao á. Thì chắc chắn rằng cái thế hệ của chúng ta thì biết, chứ còn mà thế hệ trẻ thì chắc chắn là không biết. Thì đó là cái bản nhạc mà báo hiệu là Mỹ nó là hoàn toàn rút quân khỏi Việt Nam. Và từ đó đến nay và chúng ta cũng đã định cư ở tại nước Mỹ này là hơn 46 năm rồi. Tháng 4 này là coi như là 47 năm. Thời gian qua quá nhanh chị Thủy ơi. Và chúng tôi cũng nhớ là mới cất cái cây Noel vào ở trong những cái store, trong những cái phòng mà nhà kho. Ở nhà cũng vậy, ở đài cũng vậy. Mình nhớ rõ ràng giống như mới hôm qua. Mới xảy ra đây chị, bây giờ lại lôi nó ra trở lại. Thành ra mình thấy rằng là thời gian mà mình qua ở bên này, cái thời gian nó quá nhanh và nó quá nhiều. Mình ở bên Việt Nam, mình hưởng thái bình chỉ có hơn 20 năm hả chị Thủy nhỉ? Mà thấy xong cái thời gian đó mà nó quý báu mà sao mà nó dài, mình thấy nó bây giờ là rất tiếc. Còn mình qua đây mới chớp mắt mà đã là 46, 47 năm, không thể tưởng tượng được. Và qua những cái năm đó thì chúng ta có làm điều gì mà chúng ta cảm thấy là vui? Hôm nay thì mình chia sẻ cái điều gì vui buồn, phải không chị Thủy?
Vâng, vui buồn trong mùa Giáng sinh. Nhưng mà chị Thu Nga cũng hay thiệt đó, cất cây Christmas vào ở nhà cũng như ở đài, xong bây giờ lại đem ra. Ở đài thì chúng tôi phải cất vào, tại vì ngay ra ở trong lobby thì mà cả hết mùa rồi thì không để được. Nhưng mà ở nhà thì để luôn chị Thu Nga ơi. Khỏi chắc vào thì khỏi đem ra, chỉ tắt đèn đi thôi đó, thì là thành ra cũng rất là tiện. Tại vì thời gian đúng là nhanh quá, giống như bóng câu qua cửa vậy đó.
Tuy nhiên mình không có hiểu được cái chữ đó hả chị ha, mình không hiểu được cái câu đó, nhưng bây giờ mình thấy là đúng như vậy. Bắt một chốc thì tất cả đều là trở thành quá khứ, mà quá khứ nó kéo từ năm này tháng nọ mà sao mà nó nhanh thế không biết. Bởi vậy người ta nói cái đời người mà nó tới cuối cùng thì nó cũng giống như là cái toilet paper, nó càng tới cái lõi đó thì nó càng nhanh. Cái lúc đầu thì nó còn thấy từ từ, nhưng bây giờ thì nó nhanh quá, ví von như vậy thì nó cũng quá đáng ngại. Nó đúng như vậy.
Toilet paper hay là có giống như cái thùng xăng ở trong xe mình cũng vậy chị Thương Nga.
Ừ, đúng vậy.
Cái nửa đầu đó nó rất là chậm, rất là lâu, nhưng mà đến nửa sau đó chưa kịp mới nhìn thấy nó, còn một nửa xăng đó thì nó đã lại cạn xuống đèn báo động rồi.
Đúng rồi.
Và, nhưng mà thưa quý thính giả, trong cái chương trình đề tài ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ về những cái vui buồn của cái ngày Noel năm nay, là cái năm thứ hai trong cái cơn đại dịch này. Năm ngoái thì chắc là chúng ta không có, hầu hết hồi đó chưa có thuốc chích ngừa, thành ra không Noel không có được dịp gặp gỡ gia đình, tụ hội gia đình, rồi thăm viếng cha mẹ hay là con cái. Nhưng mà đến mùa năm nay, sao người ta đi quá trời, chị Thu Nga ơi, dịch vẫn còn. Và Omicron thì vẫn đang hoành hành. Thế mà ngoài phi trường đông nghẹt, chiều ngày hôm qua chúng tôi ra phi trường để bay qua California để ăn mừng Noel với lại con cái đó.
Dạ. Yeah.
Thế phi trường sao mà đông ơi là đông. Lần đầu tiên thấy họ xếp hàng rồng rắn, vòng hai quanh bao nhiêu vòng để mà check in. Thì hóa ra mới bảo, tại sao mà lạ như thế này? Hóa ra là cái hệ thống check in của ở phi trường bus ngày hôm qua nó bị down, sau đó thành ra người ta phải đứng ghép line để mà check in bằng người, không có dùng máy được nữa. Thế mới thấy rằng nỗi sợ bệnh dịch thì vẫn còn, nhưng mà cái sự mà bực bội, tù túng và buồn chán của cái chuyện mà bị cấm cửa trong nhà quá lâu đấy chị Thu Nga. Thành ra năm nay mọi gia đình là cũng đều hẹn nhau tụ hội. Nhưng mà đó là những người có thể có cơ hội đến tụ hội gia đình. Còn những người mà đã có những cái biến cố đau buồn trong năm vừa qua, có những người thân đã qua đời mà lại qua đời vì Covid nữa, thì bây giờ tới cái mùa lễ năm nay thì cái nỗi buồn chắc cũng rất là lớn, rất là đau khổ. Thì mời quý khán giả cùng gọi và chia sẻ. Người ta cứ nói một cái niềm vui mà chia sẻ tăng gấp đôi, còn một cái nỗi buồn mà chia sẻ thì vơi đi một nửa đó chị Thu Nga.
Dạ. Đúng như vậy, chị Thủy nhắc bây giờ là mới nhớ đúng rồi. Năm ngoái mình đâu có chích ngừa, cho nên là mình còn hạn chế nhiều lắm chị Thủy nhỉ. Nhưng mà năm nay là may mắn được chích ngừa rồi. Tuy nhiên thì có chích ngừa, nhưng mà cái chuyện mà đề phòng thì người ta cứ kêu gọi hoài, thì mình nghe riết rồi mình cũng mệt thiệt. Nhưng mà phòng bệnh thì còn hơn chữa bệnh. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta cứ sợ hoài thì chắc chắn là chả ra đi máy bay chị Thủy. Giống như bây giờ mình nghĩ rằng người ta cũng đã nghe, người ta cái kiểu mà giống như ở Việt Nam mấy ông Việt Cộng nói là làm quen với lũ đó. Bây giờ thì người ta cũng quen với cái việc đó rồi. Thì nếu mà cẩn thận thì mang mask rồi vẫn social distancing. Nhưng mà nếu mà không thì mình thấy bây giờ cũng sinh hoạt bình thường rồi. Đúng như vậy, và cũng cảm ơn những cái thuốc chủng ngừa. Nếu mà ai mà đã chích 3 mũi rồi thì cũng cảm thấy an toàn trên xa lộ lắm chị Thủy nhỉ.
Vâng, luật lệ đó thì đưa ra vẫn rất là khắt khe chị Thu Nga. Ví dụ như trước khi mà chúng tôi lên máy bay đi California đó, thì thấy hãng máy bay gửi thông báo tới nói là tất cả mọi người đến California mà đều phải tự cách ly, tự quarantine trong vòng 10 ngày trời. Trừ những người đã được chích ngừa đầy đủ. Thành ra như vậy là thấy mình khỏe rồi. Nhưng mà đâu có ai kiểm soát giấy chích ngừa để biết chích ngừa hay không chích ngừa đâu. Thành ra cái đó cũng chỉ là một cái lời kêu gọi thôi, chứ không có cái chuyện mà reinforce, không có cái chuyện mà theo dõi để mà canh chừng những cái người mà chưa chích ngừa xem có self-quarantine hay không đấy chị Thu Nga.
Mời chị.
Dạ.
Chị Thủy nói đó thì làm mình nhớ là cái chuyến đi mà New Orleans kỳ vừa rồi đó, có những nơi mà họ check coi là cái cost của quý vị là quý vị có cái cost hay không. Rồi chưa hết chị, khi mà mình qua bên New Orleans đó thì có lẽ là mình chụp hình hoặc là mình bỏ lên Facebook. Thành ra cái khi mà mình đi về tới nhà đó thì không phải đi về tới nhà đâu, ngay ở trên máy bay. Và khi mình đi về tới nhà rồi thì có cái warning của một cái cơ quan y tế ở bên New Orleans đó chị. Nói rằng bà đã đi tới những cái khu vực mà gọi là có thể là có exposed to a virus. Nhưng mà mình đã chích 3 mũi rồi, sau đó thì mình đi test thì chẳng có gì hết trơn. Nhưng mà đó, có những nơi người ta cẩn thận như vậy đó chị Thủy ơi.
Vâng, cái này cũng tùy theo từng những cái nơi mà mình bước chân vào, các cơ sở thương mại. Có những nhà hàng lớn, cái hệ thống nhà hàng toàn quốc thì nhiều khi người ta đòi phải đưa cái thẻ chích ngừa ra, họ mới cho mình được vào vào ăn. Và nhưng mà những nơi khác thì lại cũng rất là thông thả. Cho nên chúng tôi ngày hôm qua thì là mới tới California thì thấy rằng trời thiên hạ đi lại tấp nập, phi trường đông nghe người và trẻ con rất là đông, chắc là các cha mẹ đều đem thêm con cái để đi tụ hội với ông bà trong cái dịp mùa lễ năm nay. Thì quý khán giả đã có cảm thấy thoải mái để có thể tụ hội gia đình trong cái mùa lễ năm nay chưa? Hay là vẫn còn có nhiều e ngại? Rồi còn ngoài ra, đối với những người đây cũng là một cái cơ hội mùa lễ, cũng là mùa chia sẻ tình thương, chia sẻ lòng nhân ái đó chị Thu Nga. Đây cũng là cái cơ hội để mà chúng ta nhìn đến những người đang cô quạnh, những người đang có những cái nỗi mất mát lớn lao trong cái năm vừa qua. Bây giờ sẽ đang cô đơn một mình thì là để mà cùng mình có thể thăm hỏi hoặc chia sẻ. Trong năm vừa qua thì trong đại gia đình chúng tôi có hai cái tang, hai bà chị dâu thứ ba và chị dâu thứ tư đều qua đời. Thứ ba thì qua đời ở Orlando, Florida, thứ tư thì qua đời ở Việt Nam. Mà vì COVID chị Thu Nga, thật ra là đã bị COVID từ tháng trước và đã điều trị khỏi rồi. Nhưng mà rồi điều trị cả khỏi cả tháng rồi đã đi test lại negative rồi đã âm rồi, thế mà tự nhiên một bữa thấy mệt, thấy mệt, thấy khó thở, đi nằm nghỉ, sau này là chị, thế là chị đang phải ra đi. Tuy nhiên tuổi đời chị cũng 85 tuổi rồi, chị cũng dài một cái điều thanh thản, nhưng mà thế mới cho thấy cái cuộc đời càng ngày càng phù du, cùng nói theo ngôn từ bên nhà Phật là chị Thu Nga là vô thường, phải không chị?
Dạ
không
vâng.
Biết được như thế nào trong tương lai, thành ra còn ngày nào không phải mình nghĩ tới điều đó để mà cảm thấy sợ hãi hay là xuống tinh thần hay là buồn chán lo sợ, mà là để hãy sống trọn vẹn từng ngày một, tại vì không biết ngày mai sẽ ra sao, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy chị Thủy. Thật tình ra đó thì đối với Phật giáo đó thì nói rằng cái duyên đến thì hợp mà duyên đi thì tan, và mỗi người có một cái nghiệp như vậy. Thì nếu mà cái nghiệp của mình mà nó đã trả nợ xong rồi đó thì người ta sẽ ra đi. Còn ở bên Công giáo cũng nói rằng một sợi tóc ở trên đầu cũng không có rụng được nếu mà không có ý muốn của Chúa. Vì vậy cho nên là chúng ta nói như vậy để mà chúng ta cũng cảm thấy là đỡ buồn khi mà cảm thấy được an ủi khi mà chúng ta có sự mất mát. Tuy nhiên đúng như vậy chị Thủy, có những người mà trong cái mùa Noel này là cái mùa mà chúng ta cũng tỏ cái lòng thương yêu của chúng ta. Người ta nói rằng cho thì là nó vui hơn cái nhận. Vì vậy cho nên là chúng ta nên cho đi những cái gì mà chúng ta có thể có. Và cái việc mà cho đi ở trong cái mùa Noel này thì có nhiều thứ lắm. Hoặc là quà cáp, hoặc là một cái cú điện thoại, hoặc là tới thăm viếng, hoặc là tỏ một cái tình thân gì đó. Ô đúng rồi, năm nay hình như gọi không có thấy cái thiệp Christmas của ai gửi tới cho mình ta. Toàn là gửi bằng email với texting không hả chị Thủy à?
Chị ơi!
Ơi!
Có qua có lại với tại lòng nhau. Vâng, phải đi chị Thu Nga. Năm nào chúng tôi cũng hẹn là sẽ viết thiệp bằng tay để gửi tới, và năm nào cũng có cái ao ước đó, thật sự chân thành, rất là chân thành với cái lòng mình, và rất chân thành khi mà muốn viết thiệp bằng tay gửi đến cho từng người bạn. Nhưng mà như chị nói đó, thời giờ quá qua nhanh, nhất là lại vẫn còn làm việc full time, thành ra cuối năm là cái mùa vô cùng bận rộn. Năm nào ước mơ cũng vẫn là mơ ước chị Thu Nga ơi, thôi lại tiếp tục resolution. Tuần sau chúng ta lại nói lên niềm mơ ước đầu năm hả chị ha?
Dạ vâng.
Quyết tâm đầu năm của mình.
Đúng
chắc
rồi.
Chắc chắn là quyết tâm là năm sau sẽ có thiệp viết bằng tay chị Thu Nga.
Đúng rồi, người ta nói là giống như là mai ăn khỏi trả tiền vậy đó, thì chúng ta cứ hẹn hò với nhau. Nhưng mà chắc chắn rồi, năm ngoái cũng nhận được thiệp của chị Thủy nè, rồi nhận được quà bằng cái DVD nè. Rồi quý vị nhớ nha, cái mùa Noel này chúng ta cũng có nhiều cái điều vui lắm. Chúng ta có thể là mời bạn bè hoặc thăm viếng bạn bè, những người nào mà chúng ta cũng cảm thấy rằng họ cũng đã chích thuốc rồi, và trong gia đình thì đâu có ai sợ ai nữa đâu. Thì quý vị nhớ nha, nhớ xem cái cuốn phim những cái cuốn phim mà chúng tôi nhắc với quý vị cứ mỗi mùa Noel đó, thì chúng ta phải nhớ để coi, để chúng ta cảm thấy rằng cái sự hiện hữu của chúng ta ở trên thế gian này nó là cái điều rất là cần thiết. Tất cả mọi thứ ở trên đời này đều được Chúa, Phật và ông trời sắp đặt hết. Wonderful life. Để trong đó thì có một cái người nói rằng họ wish họ không có sinh ra trong cõi đời này, cái anh chàng mà tài tử chính đó. Tại vì khi đó anh buồn bực quá, bao nhiêu cái chuyện mà buồn. Dạ, dạ. Rồi xong rồi cái, nhưng mà khi mà nếu mà anh ta không có sinh ra đó, thì những cái relationship, những cái ràng buộc ở trong xã hội với gia đình của anh ta nó đảo lộn hết. Cuối cùng anh cảm ơn Thượng Đế đã sinh anh trên cái cõi đời này. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng thấy là mọi người sinh ra đều có một cái sứ mạng gì đó, và những người gặp nhau đều có một cái duyên, cái phận, cái nghiệp nào đó mà chúng ta gặp nhau. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người chung quanh chúng ta đều là nên đáng trân trọng và quý mến, phải không chị Thủy? Tuy rằng không có làm được như Chúa là ai tát ta cái má bên trái thì ta giơ cái má bên phải ra. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta không có xích mích hay là chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện với nhau thì chắc rằng đời sẽ đẹp hơn.
Chắc chắn là đời sẽ đẹp hơn khi mà con người ta biết quảng đại, tha thứ và thương yêu nhau. Nhưng mà những người mà đang gặp những cái nỗi buồn khổ trong năm nay, chị Thu Nga, thì cái mùa lễ lại sẽ càng làm cho họ buồn hơn khi họ nhìn gia đình tụ hội. Khi mà nghe chúng tôi nói đến cái chương trình mà gia đình tụ họp thì chắc quý vị sẽ càng thấy tủi thân hơn. Nhưng mà cái cuộc đời này nó cũng hay lắm chị Thu Nga, trời đóng một cánh cửa này thì luôn luôn mở ra những cánh cửa khác.
Vâng.
Vấn đề là mình có muốn bước ra khỏi cái cánh cửa đang buồn, đau buồn của mình, để mình nhìn đến những, bước vào những cánh cửa khác không? Những cánh cửa của đại gia đình, những cánh cửa của tình thân, của bạn hữu. Chúng tôi cũng biết cũng có một vài chị bạn cũng năm nay sẽ phải trải qua cái mùa Giáng sinh đầu tiên lẻ loi một mình, không có người bạn đường ở bên cạnh. Nhưng mà bù lại, bao nhiêu bạn bè, người gia đình, người thân đã bày tỏ tình thương, sẽ mời chào, sẽ đón nhận để mà cùng chia sẻ niềm vui Giáng sinh. Thì hãy đấy là bước ra khỏi cái cửa u buồn của mình đó chị.
Yeah.
Để mà hòa nhập vào với cái đời sống, tại vì life goes on. Cái dù chúng ta buồn hay vui thì cuộc đời vẫn tiếp tục trôi qua, và mỗi ngày trôi qua sẽ không bao giờ tìm lại được, mà cuộc đời càng ngày càng ngắn đi hả chị Thu Nga. Thành ra mỗi một ngày mà còn sức khỏe, chúng ta còn được ở trên cõi đời này, vẫn là còn một ngày để chúng ta cảm tạ và cố gắng vui sống tối đa có thể được, phải chị?
Dạ vâng, đúng như vậy chị Thủy. Và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều người mà vừa mới vợ chết xong hay là chồng chết xong thì khóc lóc thảm thiết, rồi người ta có vẻ là chê trách khi mà cái người kia tìm được một cái người bạn mới. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng life goes on. Cho nên là cái cuộc sống của mình vẫn cứ tiếp tục, ai chết thì là người đó có cái duyên, cái phận, cái nghiệp của họ rồi. Chúng ta không thể nói rằng, cái bà đó, ông đó mới vợ mới chết, chồng mới chết, khóc lóc quá trời quá đất, là bây giờ lại bước thêm một bước nữa. Và chúng ta chỉ có biết được những cái gì mà chúng ta làm nếu mà chúng ta ở trong cái đôi, cái chiếc giày của cái người kia. Thành ra mình đừng có bao giờ mình lên án hoặc là phê phán một cái hành động nào mà chúng ta không có hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của nó. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng cảm tạ ơn trời đất. Tại vì chúng ta ở đây mình nói về thời tiết đó, lúc thì chúng ta thăng lạnh, lúc thì chúng ta thăng nóng. Nhưng mà nếu mà nhìn về những cái xứ hoặc là những cái nơi, cái tiểu bang mà đã xảy ra những cái thiên tai đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta còn được ơn phước rất là nhiều. Và chúng ta trong mùa Noel, mỗi mùa Noel như vậy thì chúng ta ôn lại và chúng ta cảm tạ những cái điều gì mà chúng ta có được trên đời này, phải không chị Thủy? Tức là nhìn lên thì mình không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, thì chắc chắn rằng mình hơn được rất nhiều người.
Vâng, và chính vì vậy vẫn còn rất nhiều điều để cảm tạ, và nhất là có nhiều điều để chia sẻ chị. Ai cũng có những cái điều để chia sẻ, nếu không vật chất thì tinh thần không thiếu. Những nụ cười, những sự thăm hỏi, những ánh mắt an ủi, những bữa cơm thân tình, những mời chào, những hẹn hò, những thay vì đi chợ một mình hay đi shopping một mình thì mình gọi cho một người bạn nào cũng đang đơn côi, mình hỏi có muốn cùng đi shopping không, có muốn cùng đi chợ không, tất cả những cái mà những cái bàn tay giơ ra như vậy đó, đó là trong cái mùa này là những cái điều rất là quý, mà không phải để làm cho người khác đâu chị Thương Nga. Nhưng mà mình có thể làm được cái điều đó là chính cái lòng mình an vui trước. Ngày hôm qua chúng tôi thấy ở phi trường nói trời ơi chật chội đông nghẹt người, rồi cái thí dụ cái hàng ghế mà để pre-check, pre-boarding đó là dành cho những người handicap, mà ngay cả có những người gia đình chỉ có một người handicap mà gia đình 5-6 người, con cháu cũng ngồi hết, thành ra người handicap không có chỗ mà ngồi, thành ra có những người có vẻ khó chịu là sao, là nhất là lại thấy là người Việt Nam mình nữa, mà sao không biết nhìn thấy cái ghế là dành cho handicap hay sao. Nhưng mà có những người khi mà đến nơi thấy vậy đó thì họ lại giận mỉm cười, họ bảo không sao cứ ngồi đi, và rồi cái người rồi hai vợ chồng lại bảo nhau rằng đây là mùa lễ mà đó cũng là một cái món quà mình tặng lại cho người khác. Thành ra bất cứ một cái hành động lớn nhỏ nào cũng có thể trở thành một món quà Giáng sinh rất là ý nghĩa. Mời quý thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi về những cái món quà Giáng sinh ý nghĩa, những món quà vui, những món quà buồn, cũng giống như là có những quà chúng ta nhận được làm chúng ta rất vui, nhưng mà có những món quà mình mở ra thì mình thất vọng, không theo ý vừa ý của mình, nhưng mà dù sao đó cũng vẫn là một món quà để mà cảm ơn cái người đã tặng. 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi, và cũng mời nhờ cô Nguyên lên tiếng mỗi khi mà thính giả gọi vào. Và chị Thu Nga ơi, chúng ta là những cái người mà cứ nói những cái chuyện mà quá khứ, thời gian bay vụt vụt, nhưng mà những người bạn trẻ như Khôi Nguyên á thì vẫn thấy thời gian còn đi từ từ lắm. Nhưng mà nhìn con cái còn nhỏ thì cũng mong thời gian qua nhanh để cho con cái mình nó mau lớn lên để mình đỡ phải lo, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, nói về thời gian mà trôi qua nhanh, nhưng mà trước hết thì Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như chào cô Thu Nga và cô Thủy. Thời gian thì đối với chúng ta mỗi một ngày đi làm, quay qua quay lại hết một tuần, quay qua quay lại hết một năm, thấy nó rất là nhanh. Mà đặc biệt đó là khi mà nhìn những đứa nhỏ nó lớn lên từng ngày thì chúng ta thấy chúng ta cũng già đi từng ngày. Nhưng mà đối với cái thực trạng hiện tại thì chúng ta cứ cảm tạ Thượng Đế khi mà một năm vừa qua chúng ta vẫn còn có sức để đi làm, vẫn còn có những niềm vui để chia sẻ với nhau, và vẫn còn những cái mà chúng ta đáng trân trọng, thì nói chung vẫn cảm ơn Thượng Đế rất là nhiều đó thưa hai cô.
Vâng, nói là hồi nãy giờ đó Khôi Nguyên bây giờ mới lên tiếng, Khôi Nguyên nói như vậy thôi. Khôi Nguyên cũng tiếc cái thời son trẻ đặng đi, có thể là đi tới nhà thờ hay tới ở chỗ nào mà liếc ngang liếc dọc một chút cho vui. Bây giờ thì có vợ có con rồi, hết liếc ngang liếc dọc thì cũng tiếc chứ Khôi Nguyên.
cá cắn câu
biết đâu mà gỡ. Vâng, nói về chơi thật.
Nhưng mà đây là con cá rất là thích cắn câu và rất là thích vào lòng, không có cần ra.
Cũng có khi mà một cái chết rất là dịu dàng, một cái tù chung thân nhưng mà rất là êm ái. Tuy nhiên là chúng ta cũng nhớ lại những cái giây phút mà chúng ta còn ở trung học chẳng hạn, hoặc là chúng ta còn độc thân nữa, thì tới cái mùa Noel này thì mọi người dập dìu đi tới nhà thờ, mặc dù là không có đạo đi nữa, cho nên là chắc chắn đó là một trong những cái kỷ niệm mà rất là vui. Nhưng mà trong cái mùa Noel này đó thì chị Thủy có nhắc đến cái chữ mà blue đó, mình feel blue, thì có tiếng Việt mình dịch là cái chữ đó mình dịch làm sao cho nó đúng ha, mình cảm thấy là nó buồn
cơn
phiền
buồn,
mà nó không mà dạ yeah, mà nó mà, yeah, mà nó vô cớ, nghĩa là hôm nay không biết vì sao tôi buồn đó, thì đó là cái chữ blue mà của tiếng Mỹ. Nhưng mà không có blue nổi đâu, bây giờ chúng ta cứ có chứ, nếu mà đi mua sắm nhiều quá khi mà credit card tiền mà nó về thì feel blue liền.
Cái này chị Thư Nga đang tự nói mình đó, anh chị thay tội.
Chắc vậy.
Chắc là mùa này là chị suốt ngày ngồi trên Amazon, ngồi trên computer, và mỗi ngày thì Amazon bấm chuông nhà chị mấy lần đó là chị Thư Nga.
không biết là bấm chuông tới mấy lần luôn chị ơi, mà nói rằng người ta nói rằng nó quen tay đi rồi cũng giống như là ngủ một ngày mà quen mắt như vậy. Quý vị thấy là những cái người nào mà chăm chú nhìn lên cái computer đó thì là coi chừng đó, họ đi mua cái gì đó, chứ không có phải là họ làm việc hay họ làm cái gì đâu. Rồi tới cái khi đó,
bây giờ thấy sếp nhà chị Thu Nga đó thì sẽ thấy rằng đó là mỗi một nhà trong cái ngày mà đổ rác đó thì sẽ có một cái thùng để đổ rác và một cái thùng để recycle, thì sẽ thấy cái thùng recycle của chị Thu Nga đó nó ngập cao suốt lên không đóng nắp được, nên là cái thùng rác rất là nhiều, phải không chị?
Dạ rồi, rồi cái ông à, dạ
của Amazon.
Đúng rồi, rồi mấy cái ông mà đưa những cái thùng đó tới đó, có nhiều hồi ông không thấy con chó sủa ông nói chứ, con chó đi đâu rồi, mỗi lần tôi tới nó sủa lắm, nó đi đâu rồi, tại nó đang ở sau hè. Tức là mấy ông đó, chúng tôi chỉ nói đùa với quý vị thôi, nhưng mà cái mùa này đó, nếu mà chúng ta mà mua sắm nhiều quá mà chúng ta không có, nghĩa là chúng ta chỉ thích mà chúng ta không cần á, thì chúng ta sẽ end up như vậy. Và chúng tôi cũng khai với quý vị rằng chúng tôi đã bị một cái scam, tức là họ bán cái đồ giả và không có, tức là họ chụp hình thì chụp hình thật, nhưng mà họ bán thì bán đồ giả. Mình mua qua ở bên cái mà PayPal đó, đòi tiền rất là cực khổ, cả hơn một tháng đó mới có lấy tiền được trở lại đó. Khôi Nguyên với chị Thủy, Khôi Nguyên có bị chưa, chị Thủy có bị scam chưa?
Nhưng mà gặp trường hợp đó thì cũng xin nên báo ngay cho Amazon hay là cho
dạ, cái, đúng có chị.
Cái website nào đó mà mình dùng để biết, để họ sẽ ngăn chặn cho người khác không bị xảy ra giống như mình đó chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Dạ, trước hết thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên rồi ạ.
Người kia.
Dạ, chúng tôi mời một quý vị thính giả đầu tiên ạ.
Dạ, thêm kính chào quý đại. Kính chào chị Vũ Thanh Tha và chị Thu Nga và anh Phương Nguyên ạ. À.
Dạ, xin dạ, chào chị, cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Dạ, chào chị Nhàn.
Vâng, chào chị Nhàn. Merry Christmas chị.
Dạ, thưa quý chị. Em ngồi em nghe cái tâm tình của quý chị đó, nó có nhiều cái ý nghĩa trong cái mùa lễ Giáng sinh này. Em thấy cái tuổi đời của em nó cũng gần 60, như anh Phương Nguyên nói, một tuần nó chạy ra rất là nhanh, rồi một năm cũng chạy rất là nhanh. Chị nói là mình chia sẻ cái nỗi vui buồn gì trong cái mùa lễ Giáng sinh, rồi trời Phật cũng cho mình một ngày để mà sống. Em thấy cái mùa lễ Giáng sinh này cũng có nhiều cái nỗi vui và cũng có nhiều cái nỗi buồn. Mà cái điều mà đụng trong lòng em nhiều nhất là chị Thu Nga nói về chị Thanh Thủy, Vũ Thanh Thủy là tại sao tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Cái đó em cũng từng bị, tự nhiên mình đi làm, mình ngồi, mình lo công việc gì, trong lòng mình nó có một cái nỗi buồn. Nhưng mà khi em đọc Kinh Thánh á, thì em thấy tại sao em buồn. Và cái bệnh dịch, cái nan đề, cái sợ hãi, cái chết chóc ở trên cái thế gian này á, thì trong Kinh Thánh đã nói hết rồi thưa chị. Bởi đó em là người Cơ Đốc nhân, em sống em sẵn sàng, giống như quý chị nói, một ngày em sống như ngày cuối đời, thương yêu chồng con, chăm sóc gia đình, bày tỏ cái lòng yêu thương vô điều kiện dưới cho gia đình, cho những người xung quanh. Và chị nói em rất là cảm động là cái mùa lễ Giáng sinh này mình tặng tức quà cho những cái người cô đơn, nghèo khổ, già cả, đơn côi, gặp cái khó khăn về tinh thần lẫn thể xác, mình giúp cho họ với cái điều mà mình biết ơn Đức Chúa Trời ban cho mình, rồi mình làm bằng cái lòng thương xót, mình vui với kẻ vui, mình khóc với kẻ khóc, thì em thấy đời sống mình nó có ý nghĩa và họ không có cho mình lại vì mình làm với cái lòng biết ơn Chúa, biết ơn đời và biết ơn người đó thưa chị. Còn cái nỗi buồn mà em thấy đó, cái mùa lễ Giáng sinh, cho em nói một chút xíu, cái mùa lễ Giáng sinh là cái điều gì mà Đức Chúa Trời ban Chúa Giêsu cho mình để ngài đến ngày sống trong lòng của mình và ngài giải quyết cái bản chất cũ của mình để ngài ban cho mình một cái tạo vật mới, mà ngài cho mình cái tình yêu vô điều kiện, cái sự bình an và cái niềm hy vọng. Thì chút nữa mà em có chết, em biết em về cái nơi thiên đàng vinh hiển được qua huyết của Chúa Giêsu tha thứ tội cho em. Còn nếu ngày xưa em đạo Phật á, em sợ chết lắm, chết không biết đi về đâu, rồi bỏ chồng lại không ai lo, con không ai giữ, rồi tiền bạc mình làm người khác họ vô họ xài, suy nghĩ lung tung, đời sống không có ý nghĩa và không có mục đích thưa chị.
Dạ, dạ xin chị đừng có nói chuyện là tôn giáo. Dạ vâng.
Mình thấy dạ. Sợ hãi không còn mà mình hy sinh vô điều kiện thưa chị. Dạ. Em cũng chưa buồn với gia đình của chị Vũ Thanh Thủy là mất hai người chị, nhưng em cũng vui là cô đã sống hơn cái tuổi thọ 85, thấy được con cháu và cái tuổi đi cô đi ra thanh thản như vậy, đó là một cái điều phước hạnh thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Và nói đúng về cái chuyện mà khi mà có một đời sống tâm linh vững vàng thì tự nhiên sẽ không còn những nỗi sợ hãi, không còn những nỗi buồn. Nhưng mà khi chúng ta còn sống ở trần thế trong cái thể xác của con người đó, thì có những cái cơn buồn bất chợt nó vẫn đến. Buồn là không hiểu vì sao tôi buồn nó vẫn đến. Vì vậy trong y học nó mới có hẳn có những cái nó có chữ buồn, nó mới có chữ nào là sadness, nào là melancholy, là nào là những cái loại buồn khác nhau. Tuy nhiên mấy hôm rồi, đây tuần rồi, chúng tôi cũng có nghe được một người bạn chia sẻ đó, là những cái cách thức để mà làm sao cho tan biến cơn buồn này. Ai cũng sẽ có cái cơn buồn, dù là người đang có đầy đủ mọi thứ xung quanh, không có lý do gì để buồn, cũng sẽ có những cơn buồn bất chợt nó tới. Vì cơ thể có thể là ăn uống thất thường, rồi thì nó có những cái, rồi nhìn thấy những cái điều buồn khổ, những người ra đi, rồi bệnh dịch xung quanh, nó sẽ làm cho mình có những cơn buồn vô cớ. Nhưng mà có ba cách này đó chị Thu Nga, mà với cô Nguyên nó sẽ giải tỏa ngay được cơn buồn của mình. Cái điều thứ nhất đó là người ta nói rằng là hãy chú tâm vào cái việc bổn phận gì mình cần phải làm trong lúc đó. Mình cần đi nấu cơm, mình cần chăm sóc chồng con, vợ con, mình cần làm việc, mình cần bỏ tư từ, mình cần làm bớt dọn dẹp nhà cửa. Hãy chú tâm vào cái đó thì giảm bớt cơn buồn đi. Cái điều thứ hai nữa, vẫn chưa giảm cơn buồn thì hãy làm một điều gì mình thích. Hãy tạm nghỉ để mà đi đọc một cuốn sách mình thích, hay coi một chương trình truyền hình mình thích, hay là làm một cái gì đó, hay là tập thể dục, làm cái một cái điều gì, hay là viết thơ cho một người bạn mà từ lâu mình không có thì giờ viết thơ, vì quá bận thì lúc giờ tạm gác hết mọi thứ, hãy viết cái lá thơ đó, một cái việc gì đó mình thích. Rồi hai cái đó xong mà vẫn thấy lòng vẫn còn buồn buồn thì hãy làm một cử chỉ nhân ái, làm việc bác ái. Làm việc bác ái không có nghĩa rằng chỉ là đem tiền cho một hội thiện nguyện hay đưa tiền cho một người homeless, mà cái cử chỉ thân ái đó nghĩa là làm cho một người khác mà không mong đáp trả, không phải là một cái món quà phải mua để đáp lại một cái món quà khác, mà hãy làm một cái cử chỉ bác ái mà không có lý do, không có điều kiện gì cả, thì thử đi. Chúng tôi cũng đã có những cái cơn buồn như vậy trong cái mùa lễ này, nhưng mà khi mà áp dụng ngay những cái điều đó thì thấy cái lòng mình thanh thản nhẹ nhàng ngay. Chị Thu Nga, y như chị Thu Nga hay nói đó, bàn tay tặng họa bông hoa, hoa hồng bao giờ cũng còn vương lại cái mùi thơm đó, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Bàn tay mà tặng đóa hoa hồng thì lúc nào cũng phảng phất hương thơm, mà bàn tay mà tặng buồn cho người ta thì chắc chắn rằng cái bàn tay của mình dính buồn. Và nói về cái chuyện là tôn giáo thì cũng như là những cái chuyện khác, chúng ta chỉ nói về tôn giáo của chúng ta nhưng mà chúng ta không có đả kích những tôn giáo khác, hoặc là chúng ta chỉ nói về chúng ta thôi nhưng mà chúng ta không có đả kích bất cứ ai. Vâng, thì về cái việc mà niềm tin tôn giáo rất là, mà nó là cái nguồn an ủi cho tất cả mọi người. Khi mà bên Công giáo thì có chuyện buồn thì cầu xin Chúa, bên Đạo Phật thì cầu xin Đức Phật Bà Quan Âm hay Phật vân vân, thì đó là những cái điều mà chúng ta đi với cái tâm linh của chúng ta. Và cái chuyện mà cảm thấy buồn chán đó, nếu mà chúng ta thì lúc đầu chúng tôi cũng có nói cho, thì là mình cảm thấy vui hơn là nhận, tại vì mình cảm thấy rằng cái lòng mình rộng mở ra, mình cho bất cứ cái gì về vật chất hay là về tinh thần gì mình cũng cảm thấy vui hết. Dĩ nhiên là người nhận thì cũng rất là vui. Nếu bây giờ mà Khôi Nguyên mà được một cái món quà gì đó của chị Thủy thì chắc chắn Khôi Nguyên cũng vui, vui hơn chị Thủy chứ nhỉ, hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì khi mà nhận cũng như cho đều là một cái niềm vui cả. Và đặc biệt trong cái mùa lễ Giáng sinh và mùa lễ cuối năm này thì những cái phong tục hoặc là những cái truyền thống thường là sẽ tặng cho nhau những món quà để cảm tạ nhau nguyên một năm qua đã cùng hợp tác hoặc là đã cùng cộng tác với nhau rất là nhiều những cái hoạt động đó, hoặc là đơn giản là chỉ bày tỏ cái tấm lòng của chúng ta với những người xung quanh, thì tất cả đều cảm thấy vui trong mùa lễ cuối năm này cả. Thưa hai cô,
chị Thương Nga biết không, cuối tuần vừa rồi đó, anh chị em trong đài Sài Gòn đó, cái nhóm anh chị em nhỏ hàng ngày gặp nhau đó, thành ra tụ họp ăn uống xong rồi sau đó có cái màn mà không phải là vừa tặng quà mà vừa giật quà rất là vui.
giật quà, cái quà của người khác, của ngoài elephant.
Yeah,
ấy,
elephant, yeah, yeah, exchange. Yeah.
Thế là mình giật, nhưng mà rất là dễ thương. Có những người đó, thay vì đi giật quà người khác, thì thấy rằng người bạn mình nhặt được một cái món quà mà không có vừa ý, mà không ai muốn giật cả. Thì cái người mà phải có thể được chọn quà mới, ta lại chọn nhận cái món quà đó đi, để cho bạn mình có cơ hội
đúng
lấy được món quà ưng ý hơn. Qua đó là chúng ta thấy trao đổi được những cái tình thương. Còn có những người như anh Phục hay dẫn á, tối ngày anh ấy quà ai anh cũng giật hết á, nhưng mà rồi cuối cùng thì mình lại đem trả lại, lại đem trao trả lại cho cái người mà mình đã giật, để cho cái cuộc vui nó được vui. Tại không giật thì không vui, nhưng mà cái người bị giật thì cũng buồn. Rồi mấy đứa nhỏ cũng vậy, chị Thu Nga, có ba em bé trẻ con ở trong đó. Thấy thành ra các em cũng tham dự vào cái trò giật quà này. Đến lúc các em nhận được cái quà của người lớn, các em buồn quá. Nhưng mà đến lúc các em thấy có người lớn nhận được cái món quà đồ chơi nhỏ của em, là em chạy lại, em mặc, em sáng rỡ lên giật. Và sau đó cầm khư khư lấy, không nghĩa là giấu luôn ra đằng sau lưng hết. Thành ra không một ai nỡ giật. Những cái trò chơi nho nhỏ đó đó, nó vừa làm cho gia tăng cái tình thân, vừa đem lại cái niềm vui cho tất cả những người tham dự, để thấy rằng dù cơn dịch ở ngoài, dù trời có băng tuyết, giông bão bên ngoài, thì chúng ta vẫn còn cảm ơn trời là có được một cái nhóm người chung quanh để mà có thể cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn cuối năm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì cuối tuần vừa qua thì Đài Phát thanh 1600 AM với SBTN Texas cũng có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ, tại vì năm nay thì cũng có nhiều cái giới hạn nó cũng vẫn còn đó. Và chúng tôi cũng có bốc thăm trao đổi quà, nhưng mà không có Elephant Exchange. Có nhiều người cũng không biết Elephant Exchange quà nó như thế nào. Và chúng tôi cũng có dự một buổi khác của nhà của người bạn. Đúng như vậy, nếu mà không có giật đó, mình gọi là Elephant mà Exchange, Gift Exchange thì nó không có vui. Nhưng mà khi giật đó thì nó cũng vui lắm. Có người đó, đàn ông mà lại bốc ngay cái trúng mà cái mỹ phẩm. Cho nên là anh cứ dơ lên, anh hỏi có ai mua cái này hay không, ai giật cái này hay không. Kêu hoài chẳng ai giật hết. Cuối cùng có một người bạn thấy tội nghiệp quá, bằng người phụ nữ, thì mới lấy cái món quà đó. Thành anh cũng thở phào nhẹ nhõm và đi để mà chọn một món quà khác. Thì cái đó là originally là của Mỹ họ hay chơi. Nhưng mà lúc đầu họ kêu bằng get gift đó hả chị Thủy hả? Tức là họ trao đổi những cái món quà mà really funny. Nhưng mà sau này rồi thì nó càng ngày nó càng biến thể, thì có nhiều nơi, có nhiều cái bạc ti thì nói rằng cái món quà đó phải là bằng cái giá tiền đó, để cho mọi người có thể là có cái đồng đều cái giá tiền đó. Chứ không là có nhiều người là mua quà mà người ta cảm thấy là không có thích, giống như thích thức ăn rồi đó. Tùy theo gia chủ định ra cái món quà đó như thế nào. Nhưng mà đúng như vậy, có những cái giây phút mà chúng ta vui, không có giật là không có được vui. Giống như là Khôi Nguyên bắt được cái món gì đó mà Thu Nga thích quá, mà Khôi Nguyên cũng thích nữa, tới giật xong rồi bị chị Thủy giật lại, thì coi bộ thì nó vui. Chứ còn nếu mà không mà giật qua giật lại thì nó không vui.
Để cho có quà nó đồng đều, tốt nhất là gia chủ đó chị Thu Nga ơi.
Dạ.
Là gia chủ cung cấp quà cho tất cả mọi người, thì như vậy là nó cam đoan nó sẽ đồng đều. Nếu mà mỗi người đem một món quà tới để giật, thì cái người mà đem cái món quà của mình thích tới đó xong rồi lại để bị người khác giật đi thì cũng tiếc. Còn nếu không á thì lại quà nó không đồng đều, có những món quà người ta thích, có những món quà không ai thích cả, thì cái điều đó cũng là cái điều không tốt. Thành ra gia chủ nào thì đã có lòng tổ chức thì là chịu khó cung cấp quà cho mọi người luôn, để giật cho nó tốt đó chị Thu Nga.
Nhưng mà cái đó là cũng không được đâu. Dạ.
Dạ.
Nếu mà cái món quà đó mà tới 40-50 đồng mà tiệc thì tới cỡ khoảng là 20-30 người, làm sao mà gia chủ có thể mà cung cấp được?
Thì món quà nó nhỏ lại chừng 20 đồng thôi, cầm 40-50 đồng, cũng cầm 1 đồng thì tặng quà riêng tư cho nhau. Và bình thường chúng tôi cứ trong khoảng chừng 20, 25, 30. Nhiều khi nếu mà trong nhóm mà anh chị em ở trong đài mà có người giỏi shopping á chị Thu Nga, có thể mua được những món quà 30-40 đồng mà chỉ trị giá có 20 thôi. Thành ra đó cũng là những cái món quà rất là hấp dẫn. Rồi có nhiều người đó thì thấy món quà phụ nữ một cái khăn rất là đẹp chẳng hạn, thì ông chồng lại lo đi giật cho vợ, và vợ cứ chồng đi giật.
có như ông độc thân giống như ông, ví dụ như ông Khôi Nguyên chẳng hạn, ví dụ ông độc thân mà ông giật ngay một cái môi son hoặc là kem dưỡng da thì ông buồn lắm, ông đi bán hoài.
Vâng, và cũng là dịp mà cho anh chị em trong đài trổ tài bán sale đó chị,
yeah.
Tài quảng cáo cái món hàng của mình để cho
không ai mua hết.
Vâng, vâng, 713-664-8002 mời cho chúng già gọi và tiếp tục chia sẻ những cái nỗi vui buồn của mùa lễ. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đó thì cái món quà nó cũng là một phần thôi, nhưng mà cái vui đó
cái
là
vui
được gặp gỡ với nhau. Nhưng mà trước hết thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Hello, my name is Evelyn and I'm a social.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Cái vui ở đây đó là chúng ta được gặp gỡ nhau. Chứ như năm ngoái đó thì khi mà chưa có thuốc đó thì nhiều người cũng muốn lắm nhưng mà đành ăn Giáng sinh một mình. Những người mà cô đơn đó thì tự tạo ra những cái không khí cho mình. Còn những người có gia đình thì chỉ biết dùng FaceTime hoặc là các phương tiện truyền thông để có thể kết nối với nhau, chào nhau một tiếng Merry Christmas rồi thôi. Nhưng mà năm nay đó thì đỡ hơn, năm nay thì chích ngừa đầy đủ rồi và người ta cũng quyết định rằng là sẽ đến thăm nhau, gặp gỡ nhau trực tiếp để nói cái lời chúc mừng Giáng sinh và cũng cảm tạ rằng chúng ta vẫn còn nhìn thấy nhau sau cái trận đại dịch này đó, thưa cô Thu Nga và cô Thủy.
Đúng rồi, những người mà may mắn mà thoát khỏi cái 2 năm đại dịch đó thì rất may. Tuy nhiên, chúng ta tuy thoát khỏi nhưng mà có những người thân, có những bạn bè, nếu mà không ở Mỹ này thì ở nước khác hoặc là ở Việt Nam chẳng hạn, thì đã 2 năm trôi qua thì cũng buồn lắm. Nhưng mà năm nay nhờ có cái thuốc cho nên là chúng ta cũng cảm thấy an toàn hơn. Thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế, là chúng ta ở một cái xứ Mỹ này. Tất cả mọi thứ đều là free hết. Trong khi sáng hôm nay đó là khi mà chúng ta làm news đó thì Khôi Nguyên cũng nhớ rằng ở Mỹ này thì bây giờ bắt đầu sẽ có cái test mà người ta gửi tới nhà nếu mà ai mà nếu mà muốn. Còn ở Việt Nam thấy không, toàn là test giả rồi test phải trả tiền. Vì vậy cho nên là chúng ta cảm ơn nhiều thứ mà chúng ta đang ở cái xứ tự do này, mà cái xứ cộng sản giống như là ở Việt Nam chúng ta không có. Hoặc là chúng ta mỗi buổi sáng chúng ta mở mắt ra chúng ta thấy mặt trời mọc, rồi chúng ta nghe được cái tiếng chim hót líu lo, và miệng của chúng ta nói nên nói những cái điều tốt hơn là đi nói xấu người khác, thì cái điều đó cũng không tốt. Đó là những cái điều mà chúng ta tâm niệm. Nhưng mà những cái này đó tới ngày mà New Year thì chúng ta lại có những cái gì đó mình dịch ra cái chữ mà quyết chí hả chị Thủy hả, nhưng mà cái đó tính sau. Tuy nhiên trong cái mùa Noel này, dạ quyết tâm đó, dạ. Còn
và tuần sau thì chúng ta sẽ ôn cố tri tân,
vâng,
ôn lại nguyên tất cả những cái điều xảy ra trong một năm qua, và chúng ta sẽ đón mừng, đưa ra những cái niềm hy vọng cho năm mới. Thì cũng mời quý thính giả chuẩn bị để gọi vào đóng góp với lại chị em chúng tôi là 713-664-8002. Chị Thương Nga biết không, hôm rồi đó Phương Nguyên nó đem hai đứa con trai tới đó, thì là một em nó nhận món quà người lớn, nó ngồi nó buồn thiêu. Xong rồi sau đó anh nó đó thì là đầu để ý nhìn những cái món quà, chọn đúng được một cái món quà mà dành cho trẻ con, một cái xe mà khớp mà có remote control. Đối với là món quà đó, thế là thấy cậu em là mặt mũi buồn, nước mắt bắt đầu ứa ra, thấy rất là tội, rất là dễ thương. Thành ra tự nhiên những cái người lớn khi mà chứng kiến những cái cảnh đó cũng cảm thấy tâm hồn mình trẻ lại. Và rồi mọi người xuống nhau lại, nghĩa là lấy dùng cái món quà cho cái em bé kia để cho nó có thể chọn được cái món quà cho hợp với nó. Và khi nó chọn được rồi đó thì nó đem nó giấu lại sau lưng chị Thương Nga. Nên nó cần lấy cái áo của nó đó, nó nhét vào trong áo, trong bụng đó để cho không có bị ai giật nữa. Rất là vui, thật là dễ thương lắm.
Mới nói Khôi Nguyên độc thân đó, té ra lại có hai đứa con rồi.
Vâng. Sorry, cái này là lộ bí mật của Khôi Nguyên. Nhưng là đây, rõ ràng khi mà chúng ta có được cái sự mà qua lại với nhau, xa mặt thì cũng cách lòng. Mặc dù là trong cái mùa lễ qua đó, thì là dù là cách ly xã hội, dù là xa mặt, nhưng mà mọi người gần gũi cái lòng với nhau hơn. Nhưng mà chính cái cơn dịch cũng nhắc nhở cho mình càng ngày càng nên đến gần hơn với những người xung quanh. Đó, để mà cho cái lòng mình ấm, và cũng làm ấm lòng hết
chị Thương Nga hay nói cái câu mà không có, đừng có ngồi nguyền rủa bóng đêm đó, đừng có ngồi buồn trách bóng đêm, mà hãy thắp lên một cái ngọn nến.
Đúng rồi,
nhiều
chị.
Ngọn nến tụ lại thì sẽ thành một cái ngọn lửa bùng lên ấm hết cho mọi người, phải không chị?
Dạ vâng, cũng giống như là nói rằng nếu mà người ta cho mình một cái miếng chanh á thì mình hãy làm cái ly nước lemonade cho dạ, chứ đừng có dạ có thử xong rồi nói là chua ơi là chua. Rồi có người nói là đi vô ở trong tiệm đó, để sau là mình họ đem ra cho mình một ly nước lạnh, cái mình hỏi thêm một cái miếng chanh, mình hỏi thêm một cái miếng đường, cuối cùng mình có lemonade free, phải không Khoa Nguyên?
Hoặc là mua thêm chai Corona sẽ có một vài bia.
Vâng, thì tức là trong trường hợp
người ta biết như vậy đó chị Thương Nga.
Dạ vâng.
Tại vì nhà hàng nào đó Việt Nam cũng hay để cái loại đường sẵn ở trên đó.
Dạ vâng.
Xong rồi đến lúc cái mọi người mới bảo ô xin cho tôi mấy miếng chanh, xong rồi sau đó mới lên nước lạnh, thế là thành một ly chanh đường ngon lạnh. Thành ra sau này người ta không có để đường ở trên bàn nữa, hay hỏi thì người ta mới cho thôi chứ không có để sẵn sàng nữa.
Bởi vậy người ta nói rằng trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Vì vậy nếu mà chúng ta không có lợi dụng, dùng những cái cơ hội buồn hay là thất chí của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành là ủ rũ hơn. Thì cái đó là blues, nó nghĩa là Christmas blues. Cũng giống như là New Year vậy, người ta có mấy cái câu thơ mà tôi có chờ đâu có đợi đâu đó chị Thủy với Khôi Nguyên. Ai mang xuân lại gợi thêm sầu đó. Thành ra nếu mà những người nào mà feel blues giống như vậy thì hồi nãy giờ chắc là nghe chúng tôi nói thì cũng cười, nó cũng được một giây phút qua thoải mái. Nhưng mà tới mùa Noel này thì cũng có nhiều niềm vui lắm. Ngoài cái việc mà đi shopping online ra thì chúng ta cũng có thể đi thăm những người mà ở trong các viện dưỡng lão, hoặc là chúng ta có thể là gọi điện thoại cho một người bạn nào đó mà lâu năm mà chúng ta không có gặp, hoặc là đi thăm một người nào không phải trong viện dưỡng lão nhưng mà họ cũng già yếu rồi, họ ở nhà thì vân vân. Hoặc là chúng ta có thể là xem tivi, xem cine, những cái gì mà làm cho chúng ta vui cũng như là sum họp với gia đình rồi cũng là một trong những cái điều mà hạnh phúc nhất trong mùa Noel, phải không Khôi Nguyên và chị Thủy?
Dạ vâng, đúng như vậy. Đoàn tụ lúc nào cũng là một cái niềm vui, mà đặc biệt đó trong năm qua chúng ta đã bị gián đoạn, không có thăm viếng, không có gặp gỡ nhau, thì năm nay chắc chắn sẽ có thêm nhiều niềm vui nữa. Nhưng mà đối với một số người mà họ có thể rằng là họ không có được vui, hoặc là trong cái mùa lễ này họ cảm thấy cô đơn đó, thì có thể đến những cái nơi có những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, hoặc là những cái nhà thờ, chùa thì đều có tổ chức những cái buổi tiệc để chúng ta có thể gặp gỡ và chúc mừng nhau trong dịp lễ cuối năm đó thưa hai cô.
Hoặc là có thể tập cái thói quen đó. Đem cái nỗi buồn, đem cái nỗi khó khăn, thử thách của mình ra làm trò vui, đem lại niềm vui cho mọi người. Thì tôi nghe với Khương Nguyên, cái này hơi riêng tư một tí, nhưng mà xin chia sẻ để mà những người mà buồn buồn đó thì cũng vẫn có thể là tìm được niềm vui nơi những người khác. Hôm cuối tuần rồi chúng tôi đi dự một cái buổi tiệc anniversary của một người bạn mà đồng môn, bạn học Trần Lục của anh Dương Phục đó, tức là học từ hồi 11 tuổi 11 cho tới 15, 16, 17 tuổi đó, là 65 năm rồi. Cả những người bạn già tụ hội lại với nhau đến tham dự cái buổi anniversary này đấy chị Thương Nga biết không. Thành ra ai cũng biết là anh Dương Phục bị stroke cách đây hơn 4 năm.
Yeah.
Và anh phải đi walker. Thế mà anh gặp bà nào anh cũng mời ra nhảy hết. Và chị Thương Nga cũng hiểu, nếu chị Thương Nga tới thăm cũng vậy, là anh Dương Phục với chị Thương Nga là cũng ra sân sau là đứng nhảy. Mà nhảy như thế nào? Tức là anh chỉ đứng một chỗ thôi, hoặc là anh rồi sau đó đó anh hào hứng quá anh ngồi cái walker của anh và anh nhảy bằng cái walker luôn đó chị Thương Nga. Ở giữa cái pit mà anh dùng cái walker, anh xoay qua cái chân, anh xoay qua xoay lại cái tay, anh múa qua múa lại làm cho tất cả mọi người xung quanh đều cười vui. Người khác nhìn mà nếu mà không có thân tình thì sẽ thấy trời ơi cái ông này già rồi, bệnh rồi mà lại còn như nha như nhảnh này kia như thế. Nhưng mà rõ ràng anh đang rất là vui và những người xung quanh đều vui, tất cả mọi người đều quay thành cái vòng tròn xung quanh mà vỗ tay và cùng chia sẻ cái niềm vui đó với nhau. Rồi trong số các bạn đồng môn cũng có hai người bạn đồng môn bị qua đời trong năm vừa qua đó. Thành ra anh cũng chú ý đặc biệt đến hai người quả phụ của hai người bạn mình, và cứ đùa là lát mời chị bản tango nhá.
ai cũng biết là làm sao có thể nhảy tango nổi được nữa. Nhưng mà tất cả những cái đùa vui đó, cũng những cái sự để ý chú tâm cũng làm cho những người khác cảm thấy ấm lòng lắm đó chị Thương Nga. Quý thính giả mà có cái dịp nào mà gặp chị Thương Nga chung với anh Phục ở một bữa tiệc thì sẽ thấy bà già gân với lại ông già gân này quậy vô cùng.
Dạ vâng.
Và anh Đỗ Hạnh á thì sẽ chỉ quay phim, và Vũ Vinh Thủy thì sẽ chỉ chụp hình để nhìn cho chồng với bạn mình đùa giỡn vui với nhau thôi. Thì đó là những cái niềm vui mà mình có thể tự tạo ra được. Cái người Việt Nam mình hơi sống rất là khép kín, phải không chị Thương Nga?
Yeah.
Là khi nào khỏe mạnh mới đi ra ngoài, còn hơi mệt, hơi buồn, hơi chán là không có muốn đi ra tới đâu hết. Nhưng mà như vậy thì mình sẽ càng tăng cái nỗi buồn thêm thôi. Tiếng Anh nó có, tiếng Mỹ nó có một cái câu mà không biết tiếng Việt dịch là gì hả chị Thương Nga ha? Nó là make the best out of it. Tức là bất cứ trong cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng cố gắng tạo ra cái niềm vui tốt nhất trong cái hoàn cảnh đó. Có thể được, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý vị nhớ là trong cái buổi mà ra mắt sách của Thu Nga ở tại Dallas này cũng vậy. Anh Dương Phục tới và cái phần cuối đó thì chúng tôi cũng nói rằng shall we dance? Thì là nghĩa là pretending, là nhưng mà đùa cũng vui. Rồi cái lúc mà Thu Nga tới nhà anh chị Dương Phục và Vũ Thanh Thủy cách đây vài tháng cũng vậy nữa. Đứng ở sau cái hàng hiên sau thì chúng tôi cũng nói shall we dance? Vâng, thì đó là những cái điều mà niềm vui. Bởi vậy lúc nào chúng ta cũng có thể là tạo được cái niềm vui. Nếu mà chúng tôi cũng rất là admire cái việc mà cái ý chí của anh Dương Phục, và chúng tôi cũng có quen với một hai người khác nữa là hiếm hoi lắm. Tức là khi mà người ta bệnh đó, thì nhưng mà người ta cố gắng nói là bệnh mặc kệ bệnh, nhưng mà tôi thì cứ mặc kệ nó, tôi cứ lờ nó ra, tôi vẫn sống vui vẻ. Thì đó là cái ý chí nó làm cho mình, nghĩa là vui sống. Còn mà nếu mà chúng ta nói rằng ôi chúng ta mệt quá, chúng ta bệnh, chúng ta ngồi một chỗ, thì cái điều đó nó không có giúp đỡ gì cho cái sức khỏe của chúng ta và cái ý chí của chúng ta hết ra, phải không Khôi Nguyên? Có admire cái ý chí của chú Dương Phục không?
Dạ vâng, rất là khâm phục khi mà chú Dương Phục là lúc nào cái tâm hồn cũng gọi rất là vui tươi, chứ không phải như những người khác mà ủ rũ hoặc là buồn sầu.
Đúng
giống
rồi.
Như hồi cuối tuần qua đó, chú Dương Phục là người mà gọi là quậy nhất khi mà liên tục giật quà của người này, giật quà của người kia, làm cho những người trẻ như Khôi Nguyên mà cười mà đến nỗi mà tối về nhức đầu.
Vâng, đúng như vậy.
Vâng. Đó cũng là một cái cách vui sống, và hy vọng rằng anh hy vọng rằng cái điều đó đem lại cái niềm vui cho những người xung quanh. Chứ còn theo cái phong tục của Việt Nam mình đó thì nhiều khi nói trời ơi già rồi mà quậy quá đi thôi. Nhưng mà anh bảo bây giờ không quậy thì còn lúc nào quậy nữa, đời mình hết sửa hết rồi. Thành ra mình còn ngày nào thì mình quậy tưng bừng ngày đó, lúc trẻ không quậy được, bây giờ già phải tha hồ quậy. Thì được người xung quanh thông cảm hơn. Và rõ ràng như vậy, người xung quanh, người trẻ, người già thì ai cũng có thể cùng chia sẻ cái niềm vui đó được. Thành ra đó cũng là cái niềm vui chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả, là trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng có thể tạo được cái niềm vui. Đôi khi chính mình hãy trở thành cái niềm vui, chính mình hãy trở thành cái món quà cho người khác. Và chị Thu Nga, vâng, mời chị Thu Nga đúc kết chương trình.
Vâng, và ngày hôm nay đó thì chị Vũ Thanh Thủy, Khôi Nguyên và Thu Nga trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình nói về những cái nỗi buồn không tên ở trong cái mùa Noel. Nhưng mà chúng ta muốn đánh lại cái nỗi buồn không tên đó, tức là feel blues đó, thì chúng ta phải tự tìm cho mình một cái điều gì đó mà mình làm cho mình vui và làm cho mọi người vui. Tại vì mỗi người sống ở trên đời này thì đều có một cái sứ mạng, đều có một cái sự mà liên quan mật thiết với nhau. Và nhất là cái mùa Noel này thì chúng tôi luôn luôn tâm nguyện rằng bàn tay tặng đóa hoa hồng lúc nào cũng phảng phất hương thơm. Chúng ta cứ thương yêu và chúng ta cứ ngợi khen và chúng ta cứ tỏ cái lòng mà thương mến của chúng ta đối với mọi người, thì thế nào chúng ta cũng nhận được cái hương thơm đó. Và trong đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc, và trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể sống được. Chúng ta đi qua đây vì chế độ cộng sản chúng ta làm nên bằng bàn tay trắng, thì huống chi những cái nỗi buồn không tên, nỗi buồn vớ vẩn chúng ta có thể đánh tan được. Mời chị Thủy.
Vâng, bây giờ Holy Blues không phải Holiday Blues, không phải là nỗi buồn mùa lễ, mà là nhạc blues ngày lễ, phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi, nhạc blues. Nhạc blues thì hay.
YouTube có những bản nhạc Giáng sinh, họ để Holiday Blues, mới nhìn vào ủa, cái gì hóa ra là toàn là những cái bản nhạc rất là hay của mùa Giáng sinh. Lúc nào trong nhà cũng vặn nhạc Giáng sinh lên, vặn cái đài phát thanh lên là đầy những cái bản nhạc Giáng sinh Việt Nam. và trên YouTube cũng có những cái show toàn là nhạc Giáng sinh Việt Nam thôi. Thì trong nhà lúc nào cũng rộn rã tiếng nhạc tưng bừng, thì tự nhiên cái lòng mình cũng hòa với trời đất, cũng vui theo. Và hãy luôn luôn nhớ một cánh cửa đóng lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Đó, vậy là chúng ta hãy bước vào và hãy đón nhận cái tình thương của mọi người xung quanh và cũng chia sẻ cùng cái tình thương đó. Đôi khi nhận cũng là một món quà rất lớn đó chị Thu Nga.
Yeah.
Đối với những cái người mà kiêu hãnh đó, rất là khó, không ít khi muốn nhận bất kỳ gì của ai. Thành ra khi mà mình nhận món quà thì mình tự mình đã biến thành, đã đem lại được cái niềm vui cho cái người tặng quà cho mình rồi. Thành ra đó cũng là cái tâm tình của mùa lễ mà chúng tôi muốn gửi tới quý thính giả, để mà kính chúc tất cả mọi quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình cũng như thính giả của đài 1600 và đài 900 AM được một cái mùa Giáng sinh dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, cũng tìm thấy được những an ủi, những ý nghĩa trong cái cuộc sống và cái tình thương, sự hỗ trợ của những người xung quanh mình. Chúc mừng chị Thu Nga một Giáng sinh thật là vui tươi. Khôi Nguyên cũng thế, và tất cả các thân chủ quảng cáo, các anh chị em trong đài, các cộng tác viên với đài trong suốt bao nhiêu năm qua, bao nhiêu mùa Giáng sinh đã qua rồi mà chúng ta vẫn còn có nhau, thì đó là một cái món quà vô cùng quý giá mà trời đã ban cho mình. Và để cảm tạ và kính chúc tất cả một lễ Giáng sinh thật là ấm áp, dù là bên ngoài tuyết trắng thì trong lòng vẫn ấm áp, dù bên ngoài có mùa hè thì chúng ta vẫn cảm thấy được cái sự an ủi đỡ lạnh, giá lạnh của mùa đông. Hả chị Thu Nga và cô Nguyên?
Dạ, yeah, Merry Christmas.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy, cũng cảm ơn cô Thu Nga. Và cũng đối với những quý vị nào mà quý vị hiện còn đang có những cái vương vấn hoặc là không có được vui đó, thì quý vị cũng hãy tạm gác cái nỗi buồn đó. Tại vì nỗi buồn đó của chúng ta cứ tự nhủ rằng là có những người còn buồn hơn chúng ta. Kính chúc tất cả quý thính giả cũng như là cô Thủy và cô Thu Nga có một mùa Giáng sinh an lành và tràn đầy ơn phước. Và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.